Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 24 tháng 4, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc trở lại đức tin của Teresa de Lima, một thiếu nữ trẻ tuổi người Brazil. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 23 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa Chủ nhật áo trắng và cũng là lễ kính lòng thương xót Chúa do Đức Giáo Hoàng John Paul II thành lập. Đức Thánh Cha nói:
Ogni domenica facciamo memoria della risurrezione del Signore Gesù, ma in questo periodo dopo la Pasqua la domenica si riveste di un significato ancora più illuminante.
Mỗi Chủ nhật chúng ta tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng trong mùa này sau lễ phục sinh, Chủ nhật có một ý nghĩa càng rạng ngời hơn. Trong truyền thống của giáo hội, Chủ nhật này được gọi là In Anbis. Thành ngữ này muốn nhắc lại nghi thức mà những người đã chịu phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh thi hành. Mỗi người nhận được một áo trắng Anba để chỉ phẩm giá mới của con cái Thiên Chúa. Chủ nhật hôm nay cũng vậy, các tân tòng nhận được một chiếc áo trắng nhỏ tượng trưng, trong khi những người lớn thì mặc áo trắng lớn của mình. Áo này xưa kia được mặc trong một tuần lễ cho đến Chủ nhật In Anbis, tức là Chủ nhật sau lễ phục sinh. Khi họ cởi áo này và các tân tòng bắt đầu đời sống mới trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Trong năm Thánh 2000, Thánh John Paul II đã quy định rằng Chúa Nhật này được dâng kính lòng thương xót Chúa. Thật là một trực giác rất đẹp. Năm Thánh đặc biệt lòng thương xót cũng mới kết thúc cách đây vài tháng, và Chúa Nhật này mời gọi chúng ta mạnh mẽ lấy lại ơn Thánh xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay là một trình thuật cuộc hiện ra của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ họp nhau trong nhà tiệc ly. Thánh Gioan kể rằng Chúa Giêsu sau khi chào các môn đệ, Ngài nói với họ: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói rồi Ngài thổi hơi vào họ và nói thêm: Các con hãy nhận lấy Thánh Linh, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Đó là ý nghĩa lòng thương xót được trình bày trong ngày Chúa Giêsu sống lại như ơn tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu đã thông truyền cho giáo hội của Ngài như nghĩa vụ đầu tiên. Chính sứ mạng của Ngài là mang đến cho tất cả mọi người sự loan báo cụ thể về ơn tha thứ. Dấu chỉ hữu hình này về lòng thương xót của Chúa mang theo an bình trong tâm hồn và niềm vui được tái gặp gỡ với Chúa. Lòng thương xót dưới ánh sáng phục sinh cho thấy lòng này được nhận thức như một hình thức thực sự về mầu nhiệm chúng ta đang sống. Chúng ta biết rằng ta nhận biết qua nhiều hình thức, qua các giác quan, qua trực giác, lý trí và những cách khác. Đúng vậy, ta cũng có thể nhận biết qua kinh nghiệm về lòng thương xót nữa. lòng thương xót mở cửa tâm trí để hiểu rõ hơn mầu nhiệm Thiên Chúa và cuộc sống bản thân của chúng ta. Lòng thương xót giúp hiểu rằng bạo lực, oán hận, trả thù không có ý nghĩa gì, và nạn nhân đầu tiên chính là người sống những tâm tình ấy, vì họ bị mất phẩm giá của mình. Lòng thương xót cũng mở cửa tâm hồn và giúp biểu lộ sự gần gũi, nhất là với những người lẻ loi và bị gạt ra ngoài lề, vì làm cho họ cảm thấy là anh chị em của nhau và là con của một cha duy nhất. Lòng thương xót giúp nhận ra những người cần an ủi và làm cho ta tìm được những lời nói thích hợp để ủi an họ. Lòng thương xót sưởi ấm tâm hồn và làm cho nó nhạy cảm đối với những nhu cầu của anh chị em qua sự chia sẻ và tham gia. Tóm lại, lòng thương xót kêu gọi mọi người trở thành dụng cụ của công lý, hòa giải và hòa bình. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, lòng thương xót chính là chìa khóa chủ yếu trong đời sống đức tin, và là hình thức cụ thể, qua đó chúng ta mang lại sự cụ thể hữu hình cho sự sống lại của Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời khẩn nguyện xin mẹ Maria từ bi thương xót, giúp chúng ta tin và vui sống tất cả những điều ấy. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude et Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng thứ bảy hôm qua 22 tháng 4 tại thành Oviedo bên Tây Ban Nha có lễ phong trần phước cho cha Louis Antoine Aubière. Cha sống hồi thế kỷ 19 và đã dùng tất cả khả năng nhân bản và tinh thần của mình để phục vụ giáo dục. Và với mục đích ấy, cha đã thành lập dòng các nữ tu thiên thần bản mệnh. Ước gì tấm gương và lời chuyển cầu của cha đặc biệt giúp đỡ những người đang hoạt động tại các học đường và trong lĩnh vực giáo dục. Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma, những tín hữu hành hương từ Italia và bao nhiêu nước khác, đặc biệt ngài nhắc đến các tín hữu hành hương người Ba Lan và ca ngợi sáng kiến của Caritas Ba Lan nâng đỡ bao nhiêu gia đình ở Syria. Ngài không quên chào thăm các tín hữu tôn sùng lòng thương xót Chúa, họp nhau ở nhà thờ Chúa Thánh Thần Insatia gần Vatican này, nơi đặc biệt cử hành các buổi lễ kính lòng thương xót của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn tất cả những người đã gửi lời chúc mừng Ngài nhân dịp lễ phục sinh. Ngài cũng chân thành chúc mừng họ và cầu xin cho mỗi người, mỗi gia đình được ơn thánh của Chúa phục sinh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 này. Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ Ai Cập. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương cho biết, với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ mở rộng vòng tay của Ngài để tham dự vào nỗi đau khổ của cộng đoàn Kitô Cốp bị khủng bố ngày Chúa Nhật lễ lá vừa qua. trợ giúp giáo hội địa phương nâng cao cái nhìn lên Chúa và cùng với các Kitô hữu khẩn nài thần khí của hòa bình và hòa giải xuống trên đất nước Ai Cập bị xâu xé vì bạo lực. Vụ khủng bố tại thánh đường Cốp ở Tanta, cách Cairo khoảng 100 cây số về mạn bắc trong thánh lễ đã khiến cho 27 tín hữu thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Alexandria, bên ngoài nhà thờ Thánh Marco, nơi mà Đức Thượng Phụ Tawadros II vừa mới rời khỏi thánh đường này, khiến cho 16 người chết và 40 người bị thương. Các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS đã tự nhận là tác giả hai vụ khủng bố này. Lên tiếng vào cuối lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật mùng 9 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân bên Ai Cập. Ngài thành tâm chia buồn với người anh em thương mến là Đức Thượng Phụ Tawadros II, với giáo hội chính thống Cốp và toàn thể quốc dân Ai Cập yêu quý. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người thiệt mạng và những người bị thương, cũng như bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ và toàn cộng đoàn địa phương. Ngài xin Chúa hoán cải tâm hồn những người gieo rắc khủng bố, bạo lực và chết chóc, cũng như hoán cải tâm hồn những người chế tạo và buôn bán vũ khí. Ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, chương trình hai ngày viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Ai Cập rộng hơn 1.200.000 cây số vuông, có 90 triệu dân thuộc nhiều sắc dân khác nhau, 85% theo Hồi giáo, 15% theo Kitô giáo. Giáo hội chính thống Cốp chiếm 10% dân số. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Hồng Y, chỉ ít ngày trước chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco, Ai Cập đã bị rúng động bởi các vụ khủng bố mới. Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Tuần Thánh đã mở đầu với các vụ khủng bố gieo chết chóc cho các anh chị em chính thống Cốp của chúng ta, tụ tập nhau để cử hành lễ Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Các cành lá dừa được làm phép do trẻ em và người lớn phất trong tay, đối với một số người đã biến thành cành lá tử đạo. Chúng tôi rất đau buồn và không nói lên lời. Nhưng một lần nữa chúng tôi đã được dạy dỗ bởi chứng tá Kitô của Đức Thượng Phụ Tawadros II. Ngài đã muốn rằng các Kitô hữu nạn nhân được chôn cất như các vị tử đạo mới của giáo hội chính thống Cốp. Chúng tôi chắc chắn là họ sẽ bầu cử cho quốc gia Ai Cập yêu dấu, và cả cho chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco trong ít ngày nữa sẽ cống hiến vòng tay ôm chia sẻ nỗi đớn đau của họ, đồng thời cũng sẽ giúp hướng cái nhìn lên cao để cùng nhau khẩn nài thần khí của hòa bình và hòa giải xuống trên dân nước Ai Cập, như được diễn tả trên huy hiệu của chuyến viếng thăm qua hình chim bồ câu bên cạnh thánh giá và nửa vành trăng.
Đức Thánh Cha sẽ đem sứ điệp nào tới Ai Cập, thưa Đức Hồng Y?
Vì các sự kiện thê thảm xảy ra trong các ngày này, chuyến viếng thăm lại càng là một dấu chỉ ngôn sứ hơn nữa, như đã là trong chuyến viếng thăm Trung Phi bị xâu xé vì bạo lực hồi đầu năm Thánh lòng thương xót. Đức Giáo Hoàng Giám mục Roma đến để củng cố các anh chị em của Giáo hội Công giáo Cốp và của các giáo hội Kitô khác hiện diện tại Ai Cập thuộc nhiều lễ nghi khác nhau: Maronite, Kande, Armeni, Công giáo Syri và Latin. Tất cả cùng nhau, chúng chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ nhưng rất quan trọng, đặc biệt vì các công tác do các giáo hội Kitô đảm trách trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, xã hội và thăng tiến cuộc sống của những người dân nghèo nhất. Lý do thứ hai của chuyến viếng thăm là để gặp gỡ Đức Thượng Phụ Tawadros II và giáo hội chính thống Cốp bị thương tích và hoảng sợ nhưng luôn luôn ngày càng là giáo hội tử đạo hơn. Đức Thượng Phụ Tawadros đã sang Roma gặp Đức Thánh Cha, và giờ đây Đức Thánh Cha đáp lại chuyến viếng thăm ấy của Ngài. Từ đó đã nảy sinh ra ngày giáo hội công giáo chính thống cử hành hàng năm. Tôi muốn nhắc lại rằng Đức Tawadros là một trong các vị dẫn thân nhất để đạt tới việc cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày với nhau giữa các Kitô hữu. đây cũng là một việc thực hiện dẫn đưa tới các bước cụ thể trên con đường tiến về sự hiệp nhất. Trong vài quốc gia và tại Ai Cập cách riêng, con đường đại kết đã bị ghi dấu bởi phong trào đại kết bằng máu, như rất tiếc đã xảy ra trong ngày Chúa Nhật lễ lá vừa qua. Các anh chị em Kitô cốp đã chết nhân danh Chúa Kitô, và vì thế đối với chúng ta, họ cũng thuộc hàng các vị tử đạo đã tuyên xưng đức tin.
Trên bình diện đối thoại liên tôn, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa gì, thưa Đức Hồng Y?
Cuộc gặp gỡ với Seiko Alhassa là một khía cạnh rất quan trọng của chuyến viếng thăm. Seiko cũng đã viếng thăm Đức Giáo Hoàng và giờ đây Ngài đáp lại cuộc viếng thăm ấy để nói với toàn thế giới rằng, trong Thiên Chúa duy nhất, các vị có thể cống hiến một chứng tá sự hiện hữu của Chúa bằng cách bước đi bên cạnh nhau và tôn trọng nhau. Chính vì chúng ta cùng tin vào một Thiên Chúa duy nhất, nên có thể nảy ra các sáng kiến chung cho người nghèo thế nào để cung cấp cho mọi người tất cả những gì cần thiết giúp họ sống một cách nhân bản hơn. Như thế là vì Thiên Chúa là đấng cao cả quyền năng và thương xót. Từ tình yêu của Thiên Chúa nảy sinh ra tất cả lòng thương xót và hòa bình cho con người, và điều này hiệp nhất các tín hữu Công giáo, Chính thống và Hồi giáo với nhau.
Đâu là các tương quan giữa các tín hữu Hồi và các tín hữu Kitô à?
Đã có các khó khăn và cũng không thiếu các cử chỉ bạo lực trong toàn vùng Trung Đông hay bên Phi Châu. Các nhà thờ Công giáo cũng như Chính thống bị đốt phá, các vụ cướp bóc, các vụ đặt bom. Điều quan trọng là bỏ ra một bên những kẻ khích động các khác biệt và dưỡng nuôi thù hận, nhất là những kẻ làm điều đó nhân danh tôn giáo, và tìm tạo dựng một thế giới mới. Chúng ta phải theo đuổi phong trào đại kết liên quan tới việc thăng tiến bản vị con người và phẩm giá không thể xúc phạm của nó. Chúng ta tất cả đều là thụ tạo, Hồi giáo và Kitô, và chúng ta phải sống để nâng cao phẩm giá con người. Tôi tin là có thể nghĩ tới một việc chung sống an bình, tôn trọng căn tính riêng của nhau và rộng mở cho đối thoại và cộng tác với nhau. Khi tôi ở bên Ai Cập, trong thời gian có các cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng tại quảng trường Tahrir, tôi đã cảm thấy có cảm tình, sự cởi mở và tiếp đón. Tôi nghĩ rằng tình hình chỉ có thể trở thành tồi tệ nếu có sự thúc đẩy của ai đó không coi các khác biệt như là phần đóng góp cho sự phong phú, nhưng để nêu bật thù hận và chia rẽ. Sự kết án mạnh mẽ từ phía Đại học Al-Aqsa đối với các vụ khủng bố giết người xảy ra hôm Chúa Nhật lễ lá vừa qua trong các nhà thờ Chính thống Cốp bên Ai Cập cho phép chúng ta hy vọng.
Thưa Đức Hồng Y, tình hình bên Syria xem ra còn rắc rối hơn trên bình diện chính trị, nhân đạo và quân sự, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi, chúng tôi rất đau khổ vì các tin tức nhận được từ Syria, nhất là trong các ngày vừa qua. Ngày 4 tháng 4, tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y Senari, Sứ thần Tòa Thánh, và Ngài đã cho tôi biết là hôm trước đó đã có bom rơi trên thủ đô Damascus. Dân chúng phải sống trong sợ hãi và bạo lực. Trước cảnh bom rơi đạn nổ khiến cho biết bao nhiêu trẻ em và thường dân phải chết, người ta không biết phải làm gì và nói gì. Đức Thánh Cha đã liên tục lên tiếng mạnh mẽ cho hòa bình, bảo vệ những người phải khổ đau và ít được che chở nhất trong tình trạng này. Chính trong tuần thánh, khi nghĩ tới Syria, nhân loại cần phải lên tiếng để bẻ gãy sự thờ ơ của những người có quyền bính và ảnh hưởng trong vùng này.
Thế còn liên quan tới Iraq thì sao, thưa Đức Hồng Y?
Chúng ta biết là đang có trận đánh lớn để giải phóng thành phố Mosul với nhiều người chết mỗi ngày, vì còn có hàng chục ngàn người bị kẹt trong vài khu phố có lực lượng của nhà nước Hồi IS chiếm đóng, và nhiều người tị nạn. Trong các vùng khác thì có an ninh hơn, nhưng cũng nguy hiểm, vì thường xuyên có các vụ xe bom nổ. Trong chuyến viếng thăm Baghdad hồi năm 2015, tôi đã trông thấy nỗ lực của dân chúng tiếp tục sống tại đây. Nhưng luôn luôn có ai đó châm ngòi cho thù hận giữa các nhóm khác nhau. Chúng ta biết tầm quan trọng của thế quân bình giữa các thành phần Shiit, Sunnit và Kurd. Tôi nhớ là tòa sứ thần nằm trong khu phố của người Shiit ở thủ đô. Tôi đã cùng Đức Giám mục phụ tá đi xe vận tải chở lương thực tới cho dân chúng vùng Sunnit. Chúng tôi đã phải đi ngang qua các trạm kiểm soát nghiêm ngặt, chia đôi hai khu vực. nhưng tôi đã sống kinh nghiệm được người Sunnit tiếp đón rất thân tình và dễ thương. Các giám mục, cả các giám mục Công giáo Syria và Kande cũng đã viếng thăm các khu vực đã được giải phóng trong thành phố Mosul và đã trông thấy các xúc phạm và các đàn áp xảy ra tại đây chống lại đức tin Kitô và nói chung chống lại nhân loại. Ai đã gián tiếp hay trực tiếp ủng hộ chiến tranh qua các liên minh quyền bính dựa trên việc buôn bán dầu hỏa và vũ khí gây thiệt hại cho phẩm giá con người và các dân tộc, thì một ngày kia họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa và trước cộng đồng quốc tế mà không che đậy được các giả hình của họ. Chúng ta phải tự hỏi xem người ta có muốn là tù binh của các tai ương này hay muốn tự giải thoát khỏi các đổ nát như Đức Thánh Cha Francisco đã nói tại Capri, bằng cách rộng mở cho niềm hy vọng vào một thế giới hòa bình cho vùng Trung Đông và cho Thánh Địa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 này. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa thứ Hai 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu trở thành những con người mới. Ngài nói, chúng ta sẽ là những con người của phục sinh nếu giữa những biến cố chao đảo của thế giới, trước tinh thần trần tục làm xa lìa Thiên Chúa, chúng ta biết đề ra những cử chỉ liên đới và đón tiếp, nuôi dưỡng ước muốn hòa bình nơi mọi người và khao khát một môi trường không bị suy thoái. Đó là những dấu chỉ chung của con người, nhưng được niềm tin nơi Chúa phục sinh nâng đỡ và linh hoạt. Những dấu chỉ ấy có thể đạt được hiệu năng vượt lên trên khả năng của chúng ta. Đúng vậy, vì Chúa Kitô hằng sống và hoạt động trong lịch sử nhờ Thánh Linh của Ngài, Chúa cứu vớt khỏi những lầm than của chúng ta, liên kết tâm hồn mỗi người và tái ban hy vọng cho những người bị áp bức và đau khổ.
Tuần qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đức Giám mục Giáo phận Assisi nhân dịp Thánh Điện cởi bỏ trong nhà thờ Đức Bà Cả ở Assisi, Trung Italia, sẽ được khánh thành vào ngày thứ Bảy 20 tháng 5 tới đây. Thánh Điện trong nhà thờ cổ kính này nhắc nhở cử chỉ thanh niên Francisco trước mặt Đức Giám mục Giáo phận Assisi và thân phụ đã cởi bỏ y phục để theo Chúa Kitô. Phòng nơi diễn ra sự cởi bỏ ấy đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm ngày 4 tháng 10 năm 2013. Trong thư gửi đến Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thánh Điện mới nảy sinh như một lời ngôn sứ về một xã hội công bằng và liên đới hơn, trong khi nhắc nhớ cho giáo hội nghĩa vụ phải sống, theo vết Thánh Francisco, cởi bỏ những gì là trần tục và mặc lấy các giá trị của tin mừng. Đúng vậy, giống như thời Thánh Francisco, giáo hội luôn cần được sửa chữa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, giáo hội là thánh trong các hồng ân nhận được từ trên cao, nhưng bao gồm những người tội lỗi, vì thế giáo hội luôn cần sự thống hối và canh tân. Và làm sao có thể canh tân nếu không nhìn lên Chúa của mình bị trần trụi? Chúa Kitô là mẫu gương nguyên thủy về sự cởi bỏ. Trong lần viếng thăm đầu tiên tại Assisi hồi đầu tháng 10 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên nghèo, cởi bỏ chính mình. Kitô hữu không phải là người làm đầy miệng với những người nghèo. Không phải vậy, Kitô hữu là người gặp gỡ người nghèo, nhìn tận mắt và động chạm đến họ. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần làm sao để những lời của Chúa Kitô trở thành đặc tính hành trình và lối sống của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, tại nhiều miền Kitô theo truyền thống, có hiện tượng xa lìa đức tin, vì thế chúng ta được kêu gọi tái truyền giảng tin mừng. Bí quyết việc truyền giáo của chúng ta không hề tại sức mạnh của lời chúng ta nói, nhưng nơi sức thu hút của chứng tá được ơn thánh nâng đỡ. và điều kiện là chúng ta không bỏ qua những chỉ dẫn của Thầy Chí Thánh dành cho các tông đồ trong diễn văn về sứ vụ, đồng thời kêu gọi lòng quảng đại của các nhà loan báo tin mừng và sự ân cần huynh đệ đối với họ.
Sáng thứ Năm 20 tháng 4, Đức Thánh Cha triệu tập Công Nghị Hồng Y để quyết định và thông báo về việc tôn phong 37 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Sự kiện được dư luận chú ý nhất, đó là Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta vào ngày 13 tháng 5 tới đây tại Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với ba trẻ mục đồng. 35 vị chân phước khác sẽ được Ngài tôn phong vào Chủ nhật 15 tháng 10 năm nay trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đứng đầu danh sách được trình bày là cha Andrea de Soveran, cha Ambrosio Francesco Ferro, linh mục giáo phận, và giáo dân Matteo Moreira, cùng với 27 vị tử đạo tại Brazil. 30 chân phước này tử đạo ngày 16 tháng 7, 1645, và mùng 3 tháng 10, 1645, vì bị những người tin lành Calvin Hỏa Lan giết trong cuộc xung đột với các tín hữu Công giáo Bồ Đào Nha. Tiếp đến là ba chân phước thiếu niên tử đạo người Mexico là Cristoforo, Antonio và Giovanni, bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này quen được gọi là các trẻ tử đạo ở Tlaxcala, là những thổ dân đầu tiên trở lại Công giáo ở Mexico, bị giết vì đã nhân danh đức tin Kitô từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê. Thứ ba là cha Faustino Miguez, thuộc dòng Scolopi, sáng lập hội dòng Calasanziano của các nữ tử Chúa là mục tử. Thứ tư là chân phước linh mục Angelo da Acri, tục danh là Luca Antonio Falcone, thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1739, thọ 70 tuổi.
Tuần qua, báo chí ở Brazil đưa tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các giới hữu trách ở Brazil quan tâm để các cuộc cải tổ tài chánh tại nước này không gây thiệt hại cho các tầng lớp nghèo trong dân chúng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư trả lời Tổng thống Michel Temer, mời Ngài đến viếng thăm Brazil nhân dịp kỷ niệm 300 năm tìm thấy tượng ảnh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil. Đức Thánh Cha cho biết Ngài không thể viếng thăm Brazil vì những công tác khác đã đảm nhận trong năm nay, nhưng Ngài hứa đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của đất nước Brazil và luôn cầu nguyện cho thiện ích của quốc gia để có thể sớm ra khỏi giai đoạn chuyển tiếp khó khăn hiện nay để vượt thắng tình trạng khủng hoảng. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: "Tôi không thể không nghĩ đến bao nhiêu người, nhất là những người dân nghèo nhất, thường hoàn toàn bị bỏ rơi và phải trả giá đắt đỏ và đau thương nhất trong những giải pháp quá dễ dàng và hời hợt, những giải pháp không đi xa hơn lĩnh vực tài chánh." Đức Thánh Cha xin Tổng thống Temer làm sao để tình thế không tệ hại hơn, và Ngài trích dẫn vài đoạn trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, mời gọi đừng tín thác nơi sức mạnh mù quáng và bàn tay vô hình của thị trường.
Hôm thứ Ba, 18 tháng 4, lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan IS đã tấn công gần đan viện thánh nữ Katarina ở miền nam bán đảo Sinai, sát hại một nhân viên cảnh sát và làm bị thương bốn người khác. Đan viện thánh nữ Katarina thuộc giáo phận chính thống Đông Phương ở độ cao 1.800 mét, là một trong những nơi quan trọng nhất đối với các tín hữu Kitô Ai Cập, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng đến hành hương tại đây trong năm thánh 2000. Đan viện thuộc vào số những nơi cổ kính của Kitô giáo và được xếp vào số các gia sản của Tổ chức Liên Hiệp Quốc UNESCO. Từ đan viện này bắt đầu con đường với 734 bậc thang dẫn đến núi ông Môsê, nơi Chúa giao cho ông các bia đá giao ước. Theo Bộ Y tế Ai Cập, dân quân IS cũng tự nhận là tác giả vụ tấn công này, cũng như hai vụ tấn công hai thánh đường của giáo hội chính thống Cốp hôm Chủ nhật lễ lá ở thủ đô Cairo và thành phố Alexandria, làm cho 45 người chết và hơn 100 người bị thương. Vụ tấn công lần này diễn ra tại một trạm kiểm soát cách cổng vào đan viện 800 mét. Nguồn tin an ninh ở Ai Cập cho biết, báo động ở cao độ tại tất cả các địa điểm tôn giáo và du lịch quan trọng ở nước này, đặc biệt tại những nơi nghỉ nổi tiếng cho du khách bên bờ biển đỏ.
Báo chí tại Roma hôm 19 tháng 4 vừa qua đưa tin, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, sẽ có mặt ở Ai Cập trong thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm nước này trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Đức Thượng Phụ Bartolomaios cũng là vị đứng đầu trong số các vị thủ lãnh của 15 giáo hội chính thống. Ngài cho biết đã được Đại Imam của Đại học Al-Azhar là Sheikh Ahmed Mohammed El-Tayeb mời tham dự Hội nghị Quốc tế về Hòa bình diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 4 với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco và nhiều đại diện tôn giáo khác ở thủ đô Cairo. Mạng thông tin Vatican Insider ở Roma truyền đi hôm 19 tháng 4 trích thuật nguồn tin thân cận Tòa Thượng Phụ ở Istanbul nói rằng Đức Bartolomaios đã quyết định nhận lời mời đến Cairo. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople đã gặp nhau nhiều lần và hai vị đã cùng nhau đến Thánh Địa hồi tháng 5 năm 2014 và cầu nguyện chung tại đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem. Tháng 6 sau đó, Đức Thượng Phụ cũng tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình diễn ra tại vườn Vatican với sự hiện diện của Tổng thống Shimon Peres của Israel và Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine.
Nhân dịp lễ phục sinh vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô Âu Châu, Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo liên đới với các tín hữu Kitô đang bị bách hại trên thế giới. Trong sứ điệp chung công bố nhân dịp lễ phục sinh, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Công giáo Âu Châu và Đức Giám mục Anh giáo Christopher Hill, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KEC, khẳng định rằng, chúng tôi đặc biệt gần gũi trong kinh nguyện với các tín hữu Kitô đang bị bách hại và không được cử hành lễ Chúa sống lại trong tự do và an bình. Họ là thân thể của Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm thấy gần gũi trong kinh nguyện bao nhiêu anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô đã chết vì tuyên xưng đức tin, cũng như những người tiếp tục làm chứng và hoạt động cho sự tôn trọng nhau và đối thoại trong những tình trạng nguy hiểm. Họ là một tấm gương cho chúng ta. Họ nhắc nhở các tín hữu Kitô ở Âu Châu hãy can đảm trong đức tin và vui mừng làm chứng đầy sắc tín về tình thương vô biên của Thiên Chúa. Họ kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở gần những người túng thiếu nhất, không phân biệt quốc tịch hoặc tôn giáo, gần gũi những người nghèo, các bệnh nhân và người già, các bà mẹ và trẻ em, các tù nhân, người tị nạn và tất cả những người bị loại trừ khỏi xã hội chúng ta. Sau cùng, hai vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô ở Âu Châu nhận xét rằng, những chia rẽ hiện nay của các tín hữu Kitô làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Nhưng ngày hôm nay, khi các giáo hội Kitô ở Đông và Tây Phương cử hành thập giá và sự sống lại cùng ngày, chúng ta tuyên xưng niềm tin chung của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế đã trỗi dậy và sống lại từ cõi chết. Chúng tôi tái quyết tâm trong hành trình hiệp nhất và mời gọi các cộng đoàn Kitô hãy trở thành một dấu chỉ vui mừng trong đức tin, một dấu chỉ tình thương vô vị lợi và một sự hiện diện hy vọng cho một thế giới đang được kêu gọi hòa giải với chính mình và với Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị cuộc trở lại đức tin của Teresa de Lima, một thiếu nữ trẻ tuổi người Brazil.
Teresa de Lima là một người con chân chính của đất Brazil, với tính tình phóng khoáng, yêu chuộng tự do và đam mê phiêu lưu vô định. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo đông con ở vùng Amazonia, Teresa sớm đi vào con đường phản kháng chống lại Thiên Chúa, mặc dù bà mẹ nàng là giáo lý viên. Teresa kể lại, tôi là người thứ sáu trong số bảy người con, gia đình tôi nghèo lắm, nên mặc dù rất thương nhau, vẫn có rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như làm sao để nuôi ăn nuôi mặc cho con cái trong nhà. Bao nhiêu lần chúng tôi đã phải vác bụng đói đi ngủ. Ba tôi đi làm xa, mọi việc nhà đều do mẹ tôi gánh vác. Cảnh nghèo và mặc cảm đã khiến tôi trở nên oán giận Thiên Chúa và không hề muốn đến gần người. Chúa lúc ấy giống như một thẩm phán nghiêm nghị khắc nghiệt, làm tôi lo sợ vì cá tính nổi loạn và vô kỷ luật. Hồi còn nhỏ, tôi cũng nghịch ngợm quá sức, lúc nào cũng sẵn sàng leo cây bắt chim, hay hiên ngang đứng tắm dưới những cơn mưa lũ như thác đổ vùng nhiệt đới, và mơ mộng ngày lớn lên sẽ trở thành người Dubai trong các cánh xiệc, hầu có thể sống kinh nghiệm tự do vẫy vùng trong không gian. Gia đình chúng tôi nhiều khi phải ôm bụng đói đi ngủ vì không có gì ăn, và anh chị em tôi đi học là để được ăn hơn là để học chữ. Điều này khiến tôi xa lìa Thiên Chúa hơn, mặc dù tôi lại rất thích Thiên Thần bản mệnh. Mẹ tôi vẫn thường dặn dò chúng tôi cầu nguyện, xin Thiên Thần bản mệnh che chở. Tôi nhớ rất rõ một câu chuyện xảy ra hồi nhỏ. Một buổi chiều nọ, mẹ tôi bảo là có người hàng xóm định chia cho chúng tôi một bữa ăn. Tôi chợt cảm thấy thèm được ăn thịt gà và khoai chiên. Mẹ tôi bảo là được gì thì ăn ấy, và lạ thay, hôm ấy chúng tôi được ăn thịt gà và khoai tây chiên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Thiên Chúa hiện hữu thật. Ít lâu sau đó, gia đình Teresa rời đến sống tại một khu ổ chuột khác. Nơi đây đầy rẫy những tay tội phạm buôn bán nghiện ngập ma túy. Teresa học đàn guitar và bắt đầu chơi trong các băng nhạc trẻ, giao tiếp với các bạn bè xấu, lui tới quán rượu. Năm 13 tuổi, với cây đàn guitar và chiếc ba lô nhỏ trên vai, Teresa quyết định bỏ nhà ra đi. Mẹ nàng không cản ngăn, chỉ nói rằng, con hãy suy nghĩ cho kỹ, mẹ không muốn ngăn cản tự do của con, nhưng đề phòng vì có thể chỉ dăm năm nữa, con trở về với đàn con lúc nhúc hay nhiều vấn đề hơn. Giấc mộng tự do của con rồi sẽ ra sao? Chỉ cần một thời gian ngắn sống ngoài gia đình là đủ để Teresa nhận thức được mình đã sai lầm và thay đổi ý kiến. Tuy vẫn tiếp tục giao thiệp với các giới nghệ sĩ hippie và bụi đời, phản đối cơ cấu xã hội duy hưởng thụ, Teresa tìm một con đường riêng cho mình. Cuộc tìm kiếm này đưa Teresa đến với một nhóm thành viên phong trào tổ ấm, khi họ mời nàng tham gia một băng nhạc trẻ chuyên trình diễn trên các đảo lân cận trong vùng. Teresa nói rõ là không tin vào Thiên Chúa, không chia sẻ những lý tưởng của phong trào, nhưng chỉ đồng ý với mục đích của ban nhạc trẻ này, đó là ngân quỹ thu lượm được sẽ được phân chia cho những người thiếu thốn nhất, vì Teresa thấu hiểu thảm cảnh đói khát cào xé ruột gan. Dù thế, Teresa chỉ cộng tác được một thời gian ngắn rồi thôi, lý do là vì các bài ca hay nhạc cảnh đều nói về Thiên Chúa, mà Teresa thì không thích nghe nói đến người. Thế là nàng từ giã ban nhạc, trở về với cuộc đời phóng đãng như trước, hút thuốc, dùng các chất ma túy nhẹ, làm tất cả những gì mà nàng cho là đồng nghĩa với tự do. Nhưng Teresa đâu biết rằng nàng tìm cách quên Chúa, nhưng Chúa không bao giờ quên nàng. Vì quá nể lời mời của một nhóm bạn, Teresa đi dự một khóa hội ở thành Đức Mẹ Aracholi ở Sao Paulo. Tại đây, khi nghe bài nói chuyện của Ginetta Cagliari, người đầu tiên khai sinh phong trào tổ ấm tại Brazil về sự tự do, về đức trinh khiết và về nỗ lực xã hội trợ giúp người nghèo, dường như tấm màn che mắt Teresa bị xé tan để Teresa nhìn thấy một Thiên Chúa mới xuất hiện, Thiên Chúa tình yêu chứ không phải là một Thiên Chúa thẩm phán dữ dằn ác nghiệt. Những lời thuyết trình của Ginetta thật đơn sơ, nhưng chứa đựng tràn đầy xác tín chân thực và tuân đổ xác tín ấy sang cho người nghe. Teresa bàng hoàng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm hồn mình. Khi trở về nhà sau khóa hội ấy, mọi người đều sửng sốt trước sự thay đổi của Teresa, nhưng người thiếu nữ này chỉ khiêm tốn nói, tôi được diễm phúc nhận ra và yêu mến hình ảnh Chúa Giêsu trong tha nhân, bắt đầu từ những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt trong gia đình, như giặt ủi chiếc áo sơ mi cho anh chị em, pha một ly cà phê mời người khác. Khả năng yêu thương tha nhân, một khi đã được phát hiện, trào lên như nước vỡ bờ trong Teresa. Nàng từ chối một cơ may nghề nghiệp, không gia nhập một ban nhạc khá nổi tiếng các nước vùng Mỹ Latin. Từ giã cả một người thanh niên được xem là người chồng lý tưởng để quyết tâm đi theo Chúa Kitô. Tình yêu thương này lan cả ra những khu vực quanh đó, phần lớn cho các giới băng đảng tội phạm cư ngụ. rất thường khi Teresa và gia đình mở rộng cửa đón tiếp những người này và kết một mối liên hệ đặc biệt, không giống ai. Một hôm, một tên bất lương khét tiếng, cầm đầu một băng đảng lớn, hỏi tại sao Teresa đi lễ mỗi ngày như thế. Teresa giải thích cho tên này hiểu rằng, chính từ thánh lễ và nhất là từ Chúa Giêsu thánh thể, chị đã kín múc được sức mạnh để yêu thương và phục vụ. Khi đi lễ là chị cầu nguyện cho mọi người, trong đó có cả tên bất lương này nữa. Kết quả là vài tuần sau đó, tên bất lương này trở lại xin gặp Teresa để báo tin là đã rời băng đảng tội phạm và quyết định đổi đời. Đây không phải là người duy nhất thay đổi hẳn cuộc sống như thế, và những trường hợp này đã giúp Teresa củng cố thêm xác tín rằng tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa có thể giúp con người chuyển núi dời non, và giữa bao nhiêu bất công vẫn có thể nảy sinh hy vọng thay đổi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.